Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sự Tể Trị của Đức Chúa Trời. Bài 2: Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Giê-hô-va Thánh Đế là chân Chúa Abraham, từ xưa cho đến vĩnh viễn đồng tôn bác ái siêu phàm. Trời đất thay thay chứng minh từ hữu vinh hữu duy Ngài. Quỳ đầy tôi tùng hô đấng chí thánh hiên vinh lâu dài. Ngài Giê-hô-va Thánh Đế nhờ lệnh cao minh Chúa ban, diệu tôi xa nhân thế đến thường thiên thoa vui nhẹ nhàng. Kể phú quý thay áo không, trọn phần sở hữu duy Ngài, là khiên che thân cây tháp ngã bóng đỡ che tôi hoài. Ngài thề tuyên nhân danh thánh là lời tôi tin xác định, nhờ chỉ mừng kia dương cánh vực tôi cất lên.
Trong bài học trước, nói về sự tể trị của Đức Chúa Trời, có nhắc đến một trong những khái niệm đã thống trị khoảng 200 năm trong xã hội Tây Phương, đó là ý tưởng cho rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ khép kín, máy móc, rằng chẳng có sự xâm nhập tiềm năng nào vào từ bên ngoài, và mọi sự tác động ở đây tùy thuộc vào các luật lệ cố định trong thiên nhiên. Vì vậy, vũ trụ giống như một cỗ máy đang hoạt động theo thiết kế bên trong của nó. Nhưng từ rất sớm, vào thế kỷ 17 và 18, chính những người đưa ra ý tưởng ấy vẫn thừa nhận ý tưởng nói về một Đức Chúa Trời là đấng đã kiến thiết bộ máy đầu tiên. Họ vẫn không thể tẻ tách ra khỏi nhu cần về ý tưởng nói về một đấng tạo hóa, vì họ là những nhà tư tưởng và khoa học rất khôn ngoan. Họ nói, hãy nhìn đi, chúng ta không thể có một thế giới khoa học để quan sát nếu chẳng có một tác nhân tối hậu cho tất cả mọi sự này. Tôi sẽ không vẽ được tiếp tuyến đó ở đây, trừ phi nói rằng, mặc nhiên nó đã có ở đó, mặc dù một ý tưởng nói về vị thống đốc đương kim của mọi sự việc hàng ngày trong cuộc sống đã bị chất vấn và thách thức. Nhưng mặc nhiên, cũng có một giả định cho rằng cũng phải có một đấng tạo hóa ở trên cao kia và trỗi hơn tạo vật hay trật tự đã được dựng nên. Tất nhiên, giờ đây, đó là tiêu điểm của sự tranh cãi trong thời đại chúng ta. Nhưng trong khái niệm cổ điển nói về sự tể trị thiên về thần học Cơ Đốc, ý tưởng nói về sự tể trị của Đức Chúa Trời có quan hệ sâu sắc với vai trò của Ngài là đấng tạo hóa của vũ trụ. Vì như tôi đã nói, không những Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ và rồi xoay lưng Ngài lại với nó, đánh mất sự tác động với nó, mà Đức Chúa Trời còn đang ngự trên ngôi của Ngài ở trên trời và quan sát cỗ máy này hoạt động bởi sự dự tính bên trong của chính nó. Tư tưởng Cơ Đốc nói về Đức Chúa Trời rằng, mặc dù Ngài là tác nhân chính của vũ trụ, Ngài cũng là tác nhân chính của mọi sự trong vũ trụ và mọi điều đang diễn ra trong vũ trụ. Một lần nữa, nguyên tắc cơ bản của thần học Cơ Đốc là chẳng có việc gì trong thế giới này có sức mạnh nội tại, không một điều gì có năng lực gìn giữ năng lượng đã được phú cho nó, hoặc mượn lấy sức mạnh ấy, hay làm việc qua sức mạnh hoàn toàn là quyền phép của Đức Chúa Trời. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì, mà là chúng ta không có sức lực ấy ở trong và thuộc về chính bản thân chúng ta. Chúng ta không có sức lực ấy theo chính sức mạnh của chúng ta một cách đời đời được, và đó là lý do tại sao các nhà thần học, các nhà triết gia về mặt lịch sử đã đưa ra một sự phân biệt quan trọng giữa thuyết nhân quả chính và thuyết nhân quả phụ. Khi đi sâu vào vấn đề này, chúng ta thấy chính Đức Chúa Trời mới là phương tiện chính cho thấy Ngài là tác nhân đầu tiên. Ngài là tác giả của mọi sự hiện có, không những trong thời điểm ấy, mà Ngài còn tiếp tục là tác nhân chính trong các sự kiện của con người, cùng những điều đang xảy ra trong thiên nhiên. Giờ đây, tác nhân chính đó không loại trừ tác nhân phụ, không có nghĩa là Ngài hành động mà không cần chúng ta, hay chẳng có một việc gì giống như mối quan hệ nhân quả trong tự nhiên. Khi cơn mưa trút xuống tạo nên ẩm ướt, thì không phải vì Đức Chúa Trời khiến cho cỏ ẩm ướt một cách trực tiếp và ngay lập tức, mà vì có mưa. Đây là cơn mưa khiến cho cỏ phải ẩm ướt. Nhưng mục đích tôi đang nói ấy là cơn mưa không thể trút xuống, và thậm chí nó có trút xuống, cỏ cũng sẽ không thể ẩm ướt, nếu đấy chẳng phải do quyền phép từ trên của Đức Chúa Trời, thì hoạt động phụ kia không thể diễn ra. Ngày nay, có người hiện đại đã dứt bỏ nó tại hai đầu gối, họ nói, chúng tôi đã có mưa, chúng tôi đã có cỏ ẩm ướt, và chúng tôi không cần tác nhân chính nữa. Chúng ta có thể hiệp cùng các tác nhân phụ và chẳng hề quan tâm đến tác nhân chính. Giờ đây, khái niệm đơn giản chúng ta có là những gì Đức Chúa Trời dựng nên thì Ngài cũng nâng đỡ. Vì vậy, một trong những lĩnh vực quan trọng trong khái niệm nói đến sự tể trị trong thần học là khái niệm nói đến sự trưởng dưỡng thuộc linh, sự trưởng dưỡng thiêng liêng. Nghĩa là Đức Chúa Trời không phải là nhà chế tạo đồng hồ to lớn, là đấng chế tạo đồng hồ treo nó lên, nhưng những gì Ngài chế tạo thì Ngài gìn giữ, Ngài nâng đỡ. Thực vậy, một trong những lời nói đầu tiên mà chúng ta tìm gặp trong Kinh Thánh là từ Hibalai Bara, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và từ Bara mang bên trong nó theo khái niệm Hibalai là ý tưởng nâng đỡ này. Tôi muốn minh họa bằng một sự khác biệt trong âm nhạc giữa một nốt được ngân dài và một nốt có trường âm ngắn. Chúng ta lấy một tiếng hay một từ ngắn đơn giản thôi, giống như pip, và tôi muốn hát theo cách có trường âm ngắn. Pip, 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 pip. Tiếng nhịp ngắn, dứt khoát, mà chúng ta nghe trong âm nhạc. Và nếu chúng ta muốn ngân chữ pip, thì sẽ là pip, pip. Giờ đây, khái niệm mà ngôn ngữ Hebrew có trong sách Sáng Thế Ký ở chữ para, từ này được dịch là dựng nên. Từ ấy không ngắt âm, nghĩa là ban đầu Đức Chúa Trời beep, không phải beep, beep, mà là beep, mọi sự thành hiện thực. Nhưng thay vì thế, Bara có ý nói rằng những gì Ngài dựng nên, Ngài nắm lấy, gìn giữ nó, giữ cho nó sống động. Một lần nữa, một trong những khái niệm thần học quan trọng sâu sắc trong cả thế gian là khái niệm tổng quát rằng Đức Chúa Trời là tác giả của sự sống. Chúng ta không thể sống nếu không có một đấng tối thượng, vì chúng ta không có quyền phép để sinh sống. Một lần nữa, tôi muốn nói nếu có tà giáo, nếu có kẻ vô thần nào suy nghĩ về việc sống nghiêm túc và hợp lý trong 5 phút, sự suy nghĩ ấy sẽ là sự kết thúc của chủ nghĩa vô thần, vì ai nấy đều biết rõ, họ biết rằng chẳng có người nào trên đời này có quyền phép sự sống ở trong mình. Tuy nhiên, sẽ có một đấng có quyền phép sự sống ở trong Ngài, hay về mặt khoa học tuyệt đối, chẳng có một thứ chi giống như vậy. Nếu chẳng có đấng tối cao chẳng có sự sống đâu, chẳng có cái gì hết. Và nếu có cái gì đó, phải là thứ có quyền phép của sự sống, hoặc chẳng có chi hết. Nghe thật đơn giản, chúng ta không cần phải có học vị tiến sĩ triết học mới hiểu được điều này. Nếu có bất cứ điều chi đang tồn tại, thì việc ấy phải có quyền phép ở trong bản thân nó, hay chẳng có gì cả. Mục đích chúng ta đưa ra ở đây, sứ đồ Phaolô đã nói với những người theo tà giáo khi họ dựng bàn thờ cho thần không biết trong thời của ông rằng, vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương trao truyền cho, vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Nghĩa là những gì Đức Chúa Trời làm ra, nghĩa là khi Ngài dựng nên bất cứ gì hiện hữu, không những nương vào quyền phép của Đức Chúa Trời làm nguồn cội sinh tồn của nó, mà nó còn nương cậy vào quyền phép của Đức Chúa Trời cho sự hiện hữu liên tục của nó nữa. Khi tôi gặp các sinh viên thần học của mình và cùng trao đổi về thảm kịch Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, thì ngay cả những sinh viên bảo thủ và chính thống nhất của thần học viện cũng bị cuốn hút bởi những bài thánh ca thờ phượng Cơ Đốc. Và họ nói với tôi về việc Đức Chúa Trời chịu chết trên thập tự giá vào ngày thứ sáu tốt lành. Tôi sẽ nói, qua việc đó, ý các em là, nhân vật ấy là Đức Chúa Trời hóa thân thành nhục thể, đã chịu chết trên cây thập tự. Các em không thực sự muốn nói rằng, bổn tánh thiêng liêng đã hư nát trên thập tự giá đúng không? Họ muốn nói rằng, khi họ hát bài thánh ca, thế là Đức Chúa Trời đã chịu chết vì tôi. Và mọi sự họ nói là về Đức Chúa Trời đang chịu chết trên cây thập tự giá, còn tôi nói, điều chi sẽ xảy ra cho vũ trụ nếu Đức Chúa Trời chết đi? Nếu Đức Chúa Trời chết trong 5 giây đồng hồ, điều chi sẽ xảy ra cho Pontius Pilate? Điều chi sẽ xảy ra cho Caesar Augustus? Hãy xem, nếu Đức Chúa Trời không tồn tại trong 1 giây đồng hồ, vũ trụ sẽ hư mất với Ngài, vì ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời không những dựng nên và không những chúng ta nương cậy vào Ngài làm nguồn cội của chúng ta, mà chúng ta còn không có quyền phép sự sống ở trong và thuộc về chúng ta. Chúng ta không thể sống trong 1 giây đồng hồ mà không có quyền phép nâng đỡ của Ngài, và đó là một phần trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói về sự nâng đỡ thế giới của Đức Chúa Trời, trong thế giới mà Ngài đã dựng nên và đang quan phòng, Ngài nhìn thấy và biết rõ mọi sự đang diễn ra ở trong đó, hãy bước vào trọng tâm của khái niệm tể trị cho rằng Đức Chúa Trời đang cai quản tạo vật của Ngài. Đấy là tư tưởng chủ đạo trọng tâm của khái niệm này, nghĩa là sự tể trị của Đức Chúa Trời, sự cai quản vũ trụ của Đức Chúa Trời, sự cai quản mà Ngài đang thực thi trên sự sáng tạo của Ngài. Chúng ta sẽ nhắc đến đôi việc về bản chất sự cai quản của Đức Chúa Trời trên thế gian, là sự cai quản khôn ngoan của Ngài. Và việc đầu tiên tôi muốn nói là Đức Chúa Trời cai quản cách thường trực. Chúng ta thấy rằng, trong các vương quốc đời này, không có một con người lãnh đạo nào không gặp sự chống đối và lãnh đạo thường trực cả. Có sự phân tích ở đây với Đức Chúa Trời, cho thấy rằng Ngài là vị lãnh đạo tối cao của trời và đất, cũng phải chịu đựng những người đang thất vọng với luật lệ của Ngài. Họ kháng cự lại uy quyền của Ngài, họ nổi loạn nghịch cùng Ngài. Mặc dù sự hiện hữu của Đức Chúa Trời bị từ chối, quyền bính của Ngài có thể bị kháng cự và bất tuân, nhưng có một việc không thể diễn ra cách khả thi về sự cai quản khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đó là sự cai quản ấy không bao giờ bị lật đổ. Phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên chương 2 khởi sự với thắc mắc. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ lòi tối của hai người và quăng xa xiềng xích của họ. Hình ảnh trong Thi Thiên chương 2 nói về một hội nghị của các bậc cầm quyền đời này. Họ cùng nhau đến để hình thành một liên minh, lập kế hoạch lật đổ chính quyền thiêng liêng. Sự việc giống như thể một hội nghị đang diễn ra và tất cả các nước quyền lực mang theo vũ khí hạt nhân cùng tên lửa đạn đạo rồi cùng nhắm vào một mục tiêu là ngôi của Đức Chúa Trời ngự trị. Họ muốn thổi tung Ngài ra khỏi các tầng trời và khi ấy họ rêu rao, chúng ta hãy bẻ lòi tôi của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Âm mưu này của các nước thế gian, theo tác giả Thi Thiên, là chống nghịch Đức Chúa Trời và chống nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài, trong tiếng Hebrew là chống nghịch đấng Messi của Ngài. Chúng ta sẽ thấy trong ít phút rằng sợi chỉ đang dệt tấm thảm cựu và tân ước hoàn toàn là một sợi chỉ chính trị trong vũ trụ, vì tôi tin tư tưởng chủ đạo chính của Kinh Thánh là khái niệm nói về vương quốc của Đức Chúa Trời, và vấn đề trong chương Thi Thiên này là địa vị vua và quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên các bậc cầm quyền thế gian. Những người đã tham gia vào quyền bính đời này đang cùng nhau mưu luận để toan tính gạt bỏ quyền bính của Đức Chúa Trời trong vũ trụ. Vấn đề tôi muốn lưu ý trong Thi Thiên chương 2 là phản ứng của Đức Chúa Trời đối với âm mưu của thế gian. Các vua trần gian tự định đoạt, họ nhất trí với các hiệp ước long trọng, và khẳng định quyết định mạnh mẽ rằng họ sẽ không dao động trong quyết tâm muốn lật đổ vua của vũ trụ. Và Đức Chúa Trời nhìn xuống, mọi thứ quyền lực đang tập trung lại, cùng vũ khí hạt nhân hướng vào Ngài. Kinh Thánh chép, Đấng ngự trên trời sẽ cười, nhưng đấy chẳng phải là tiếng cười vui giải trí đâu. Tác giả Thi Thiên mô tả tiếng cười của Đức Chúa Trời ở đây là tiếng cười chế nhạo. Đây là tiếng cười mà một người tỏ ra khi người ấy dồn kẻ thù của mình trong sự xem khinh. Thế rồi, tiếng cười của Ngài kết thúc. Nó có ý nói, bấy giờ, Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó. Dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Sion, là núi thánh ta. Tôi thường kinh ngạc với sự khác biệt của giọng nói mà tôi thấy trên những trang kinh thánh và những gì tôi đọc trong các trang tạp chí tôn giáo, cũng như những gì tôi lắng nghe nơi tòa giảng của các nhà thờ. Bây giờ, hình ảnh mà chúng ta có là một Đức Chúa Trời nhân từ và Ngài rất đẹp lòng, làm bất cứ điều chi chúng ta cầu xin, Ngài làm cho và chúng ta phát họa Đức Chúa Trời như một người đang nài nỉ chúng ta phải thay đổi đường lối mình và bước đến tương giao với Ngài. Ngài mời chúng ta đến với Đấng Christ. Chúng ta thường không nghe nói đến một phát họa mà Đức Chúa Trời là đấng truyền bảo sự vân phục. Những gì Đức Chúa Trời đang phán ở đây là, nào, hãy nhìn xem đi, ta đang cai quản vũ trụ đây. Ta đã lập con ta trên ngôi Ngài. Ta đã phó cho Ngài mọi quyền bính trên trời và dưới đất. Các ngươi hãy sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời không hề mời người ta đến với Chúa Giê-xu. Ngài truyền bảo điều đó với thẩm quyền thiêng liêng và thuyết phục chúng ta về sự phản bội ở cấp độ vũ trụ. Nếu chúng ta từ chối không vâng phục theo quyền bính của Đấng Christ, mọi sự chúng ta phải nhận lấy là sự toàn năng của Jehovah Đức Chúa Trời. Tôi vừa hoàn thành một quyển sách nói đến thân vị, công tác của Đức Thánh Linh và đang xem xét bài giảng dài nhất mà chúng ta đang có trong Kinh Thánh, nói về công tác của Thánh Linh Đức Chúa Trời, là bài giảng trên phòng cao trong sách Tin Lành Giăng khi Chúa Giê-xu gặp gỡ các môn đồ Ngài để dự bữa ăn sau cùng. Trong đó, Chúa Giê-xu phán với các bạn hữu Ngài rằng Ngài sẽ đi rồi sai một đấng yên ủi khác đến với họ, và khi đấng ấy đến, Ngài sẽ thuyết phục thế gian về sự công bình, về tội lỗi và về sự phán xét. Giờ đây, khi Chúa Giê-xu phán về việc Đức Thánh Linh đến để thuyết phục thế gian về tội lỗi, và đó là tội vô tín. Theo nhận định của Đức Chúa Trời, từ chối không phục theo địa vị chủ tể của Đấng Christ là một hành động không những thiếu sự tin quyết hay thiếu không tin, mà Đức Chúa Trời còn xem đấy là một hành động phi đạo đức, là điều ác, đang tuôn tràn ra từ một linh hồn không sẵn lòng phục theo uy quyền của Đức Chúa Trời. Đấy là những gì rất đáng sợ về mọi sự này, và chúng ta thấy âm điệu của sự đáng sợ đó trong Thi Thiên khi Ngài phán, dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Sion, là núi thánh ta. Một lần nữa, hãy trở lại đền Areopagus, nơi Phaolô tranh cãi với các triết gia người Hy Lạp khi ông nói, những ngày xưa không biết. Chúng ta biết, Đức Chúa Trời đã bỏ qua, Đức Chúa Trời đã nhịn nhục, kiên nhẫn, Ngài hạ cố đối với sự thiếu thông tin hay sự dửng dưng của con người. Ngài đã chờ đợi, Ngài đã ban cho họ hết chứng cớ này đến chứng cớ khác, và Ngài phán. Nhưng bây giờ, những tháng ngày bỏ qua kia đã hết rồi, Đức Chúa Trời truyền cho mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Chúng ta không còn nghe điều gì nữa hết, rằng phục theo Đấng Christ là một nghĩa vụ, một bổn phận đạo đức, hay đây không phải là một sự chọn lựa với Đức Chúa Trời. Vì vậy, việc thứ hai là Đức Chúa Trời tể trị một cách khôn ngoan. Điều này rất khó hiểu cho chúng ta, vì chúng ta sống trong một đất nước dân chủ và chúng ta có một sự dị ứng đối với sự tể trị. Chúng ta có một hợp đồng xã hội mà không một ai có thể cai trị trừ khi có sự bằng lòng của kẻ bị trị. Đấy chẳng phải là cách thức đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không cần sự bằng lòng của chúng ta để cai quản chúng ta, vì Ngài dựng nên chúng ta nên Ngài có quyền cai trị trên chúng ta. Vào thời Trung Cổ, các bậc vua chúa của châu Âu đã tìm cách thiết lập uy quyền của họ trong điều được gọi là quyền thiêng liêng của bậc vua chúa. Họ nài xin Đức Chúa Trời ban cho họ quyền cai trị trên người dân bản xứ của họ. Phải, họ nài xin Đức Chúa Trời ban cho quyền của Đức Chúa Trời để cai trị trên dân sự Ngài, vì chỉ một mình Ngài mới có thẩm quyền thiêng liêng để cai trị. Tôi nghĩ đến vua nước Anh, uy quyền của vị vua này cực kỳ hạn chế, đây là triều đại quân chủ lập hiến. Tôi nhớ có lần, một trong những triết gia sử dụng vua Anh quốc là một phần loại suy chỉ ra tư tưởng của Aristotle, nói về Đức Chúa Trời, một vị vua chẳng làm gì hết. Đang ngự trị mà không cai trị, khi ông ấy có mọi tán thưởng, mọi vẻ hoa lệ và hoàn cảnh, mọi sự thú vị trong hoàng tộc, nhưng chính quốc hội mới là nơi điều hành quốc gia, chứ không phải điện Buckingham. Họ có một vị vua đang ngự trị, song không cai trị, còn vị vua trong Kinh Thánh là vị vua vừa ngự trị, vừa tể trị, và Ngài không cai trị bằng sự trưng cầu dân ý, mà Ngài tể trị bằng sự khôn ngoan riêng. Việc thứ ba là Ngài tể trị. Đức Chúa Trời là một nhà vua tuyệt đối, một triều đại tuyệt đối, không có một giới hạn nào từ bên ngoài có thể áp đặt lên người cai trị, như một sự cân đối quyền lực giữa Hạ viện và Thượng viện và Tòa án tối cao. Đức Chúa Trời là Tổng thống, Thượng viện, Hạ viện và là Tòa án tối cao. Mọi sự đang dệt lại thành một, vì Ngài đã mặc lấy uy quyền của chế độ quân chủ tuyệt đối. Tôi nghĩ rằng, rất quan trọng để chúng ta hiểu biết, và chúng ta dễ dàng bỏ qua vì chúng ta dị ứng đối với triều đại quân chủ này, rằng tư tưởng chỉ về đạo chính của quyển sách này, nói về vương quốc của Đức Chúa Trời. Lịch sử của Cựu Ước là lịch sử nói về sự trị vì của Đức Giê-hô-va trên dân sự Ngài. Tư tưởng chính của Tân Ước là sự công nhận trên đất vương quốc của Đức Chúa Trời, nơi Đấng Christ hầu đến. Đức Chúa Trời tôn vinh Ngài, mặc lấy quyền phép cho Ngài, và tôn Ngài là Chúa của các chúa, là vua của các vua, và đó là một khái niệm chính trị theo nghĩa cao nhất của ngôn từ. Vì những gì chúng ta đã nói đến ở đây không phải là tôn giáo. Chúng ta đang nói đến cấu trúc chính trị tối hậu, nói đến đấng mà chúng ta mắc nợ Ngài về lòng trung thành và sự vâng phục tối hậu. Một trong những điều mỉa mai rất lớn trong lịch sử là khi Chúa Giê-xu, vua của vũ trụ, lại chào đời ở thành Bethlehem, vùng đất bị cai trị bởi một người có tên là César Auguste, và nói cho xứng đáng, từ ngữ August, uy nghi, chỉ thích đáng để nói về Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Ngài mà thôi, vì chính Jehovah Đức Chúa Trời toàn năng là đấng đang tể trị.
Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chúng con dâng lên Ngài lời cảm tạ vì một lần nữa, qua lời Ngài, Ngài đã phá vỡ những suy nghĩ sai lầm và giới hạn của chúng con. Chúng con thường sống trong một thế giới dạy rằng Ngài chỉ là đấng tạo hóa xa xôi, đã dựng nên vũ trụ như một cỗ máy, rồi bỏ mặc cho nó tự vận hành. Nhưng lời Chúa hôm nay đã khẳng định một chân lý đầy kinh ngạc, rằng sự tể trị của Ngài là một hành động liên tục và đầy quyền năng trong từng khoảnh khắc. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Ngài vì sự nâng đỡ của Ngài. Tạ ơn Ngài vì không chỉ tạo nên chúng con, mà Ngài còn đang gìn giữ sự sống của chúng con ngay trong giờ phút này. Từng hơi thở chúng con hít vào, từng nhịp đập của trái tim, từng suy nghĩ trong tâm trí chúng con, tất cả đều tồn tại là nhờ quyền năng duy trì của Ngài. Đúng như lời sứ đồ Phao-lô đã nói, tại trong Ngài chúng con được sống, động và có. Xin tha thứ cho chúng con vì đã có những lúc chúng con quên mất sự thật này, đã sống như thể mình tự có sự sống và tự quyết định mọi sự. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài không phải là một đấng xa cách, nhưng là đấng mà sự hiện hữu của chúng con hoàn toàn phụ thuộc vào. Lạy Chúa, chúng con cũng xin đầu phục trước sự cai quản của Ngài. Lời Ngài hôm nay nhắc nhở chúng con rằng Ngài là vua tể trị. Chúng con ăn năn vì tấm lòng nổi loạn bên trong, vì chúng con sinh ra trong một thế giới dị ứng với sự tể trị và luôn muốn tự mình làm chủ. Chúng con ca ngợi Ngài vì vương quyền của Ngài là mãi mãi. Dù các vua thế gian có náo loạn, dù thế gian có âm mưu chống lại Ngài, thì Ngài vẫn là đấng ngự trên trời và cười. Sự cai trị của Ngài không bao giờ có thể bị lật đổ, và điều đó đem chúng con đến sự bình an lớn lao. Chúng con đầu phục trước sự khôn ngoan và chủ quyền của Ngài. Ngài luôn cai trị vì Ngài là đấng tạo hóa của chúng con. Xin giúp chúng con từ bỏ suy nghĩ kiêu ngạo rằng chúng con có quyền góp ý hay chất vấn đường lối của Ngài, và chúng con run rẩy tuyên xưng vương quyền tuyệt đối của Ngài. Ngài là vua của các vua, là chúa của các chúa. Mọi quyền lực trên trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, vua của cuộc đời con, xin giúp chúng con sống như những công dân trung thành của vương quốc Ngài. Xin cho sự vâng phục của chúng con không phải là một lựa chọn tùy hứng, mà là một bổn phận thiêng liêng xuất phát từ tấm lòng kính yêu và biết ơn. Xin dạy chúng con đặt lòng trung thành tuyệt đối nơi Ngài và từ bỏ lòng yêu mến thế gian này. Chúng con xin phó dâng cuộc đời mình trong tay Cha, đấng không chỉ quan sát mà còn đang cai trị. Xin ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
vạn vật sinh tươi do Chúa, do Chúa trăm năm hằng ngày, đồng một lời chứng minh Ngài quyền năng thay. Ruộng đồng xanh tươi do Chúa, kính dâng lời tạ ơn Cha. Mùa màng quanh năm tươi tốt, thu hái gom phơi rộn ràng, người người được thỏa vui và tạ ơn Cha. Dòng đời hành thông thắng sáng khôn ngoan nhờ Ngài, đạt nhiều ước mơ đều nhờ ơn Cha. Người khen cứu Chúa, đấng tối cao bền vững đời đời, hiện diện khắp nơi, ngày xưa ngày nay vạn vật kia.